Chương 132, thắng lợi Tôn Ngộ không ngồi dưới đất nhẹ nhàng, không trốn tránh cũng không phòng ngự, chỉ nhắm mắt lại khi ba người kia sát ý xong về phía mình. Đế Tuấn và Thái Nhất sau một chút sửng sợ, liền quát lên và liều mạng đuổi theo ba người kia. Nhưng Cửu Văn Chí Tôn quá nhanh, Tôn Ngộ không vừa mới nhắm mắt lại đã cảm thấy gió mạnh đập vào mặt. Một khắc sau, có thể là lúc chết thật sự. Đế Tuấn và Thái Nhất còn cách ba người kia một quãng ngắn. Nhìn thấy ba người kia xếp thành hình tam giác, Đế Tuấn biết hai người phía sau là đề phòng mình tấn công từ phía sau. Mình công kích cũng không thể cứu được Tôn Ngộ không. Chẳng lẽ tộc yêu của ta sẽ thật sự tuyệt chủng? Một khắc sau, Cửu Văn Chí Tôn toàn lực phát ra một đòn công kích, chúng thẳng vào vị trí của Tôn Ngộ không. Mũi bay tung tóe, tiếng nổ vang lên, nhưng rất nhanh, khi bụi tản đi, mọi người mới phát hiện ra Tôn Ngộ không không hề bị thương tí nào. Nhưng mọi người không quá ngạc nhiên, chỉ có chút kinh ngạc, bởi vì trên đầu Tôn Ngộ không và các thành viên tiểu đội yêu tôn khác đang nổi lên một tấm bia đá to lớn màu đen. Hóa ra trong lúc cuối cùng, cái bia đá đặt ở cửa nam trấn giới Thiên Bi bỗng nhiên biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện lại đã che chở cho Tôn Ngộ không chặn lại đòn công kích toàn lực của Cửu Văn Chí Tôn. Tôn Ngộ không bị thương gì, ánh mắt sát ý của Tam Nhãn tộc, Đạo tộc, Cao Sơn cự nhân tộc biến mất, nhưng tham lam trong mắt họ lại không hề giảm đi. Trấn giới Thiên Bi A, Cửu Văn Chí Tôn toàn lực công kích cũng không thể làm gì được nó, đây chính là trấn giới Thiên Bi thật sự. Chỉ cần chiếm được cái bia này, không những có thể an toàn rời khỏi ngoại thành này, mà còn có thể xoán ngôi giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới. Có được trấn giới Thiên Bi, có nghĩa là có được con đường ngắn nhất để tiến tới cảnh giới cao hơn của Cửu Văn Chí Tôn. Dù không thể thành thánh, nhưng rời khỏi cái thế giới này là chuyện dễ dàng. Ba vị thành chủ chỉ muốn chiếm được trấn giới Thiên Bi, hết thảy khác đều không quan trọng. Nhưng khi họ chuẩn bị động thủ, Đế Tuấn và Thái Nhất bất ngờ xuất hiện trước mặt trấn giới Thiên Bi. Đế Tuấn vẫy tay nhẹ nhàng, trấn giới Thiên Bi từ từ nhỏ lại, rồi biến thành một tấm bia đá cao một thước, bay vào tay Đế Tuấn. Ba vị thành chủ nhìn thấy cảnh này, mắt họ gần như trợn ra. Trấn giới Thiên Bi sao lại tự động bay vào tay Đế Tuấn? Chẳng lẽ trấn giới Thiên Bi nguyên bản là của Đế Tuấn? Nếu thế thì họ phải tính toán kỹ hơn. Trấn giới Thiên Bi trong tay một thánh giả Lục Văn và trong tay một Cửu Văn Chí Tôn, uy năng của nó hoàn toàn khác biệt. Nếu trấn giới Thiên Bi là của Tôn Ngộ Không, ba vị thành chủ đều có niềm tin cướp được, nhưng bây giờ nó trong tay Đế Tuấn. Nếu ba người còn muốn cướp, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nhưng trong lòng ba người cũng có một tia hy vọng. Có lẽ Đế Tuấn cũng không thể sử dụng được trấn giới Thiên Bi, có lẽ chỉ là cái kia Lục Văn tiểu quỷ giả bộ giả vờ. Vì thế ba vị thành chủ dù không động thủ ngay, nhưng cũng không chạy trốn luôn, họ còn chỉ huy tộc nhân của mình tiến công liều lĩnh. Mục tiêu hôm nay của họ chính là trấn giới Thiên Bi, có chiếm được Chiến Yêu Thành hay không cũng không quan trọng. Còn 40 vạn liên quân hôm nay đều là để có thể thuận lợi cướp được trấn giới Thiên Bi. Kế hoạch ban đầu của ba vị thành chủ là dùng ưu thế nhân số đánh bại Chiến Yêu Thành, rồi dùng người còn lại tiêu hao sức lực của Đế Tuấn và Thái Nhất, cuối cùng ba người hợp lực giết chết Đế Tuấn và Thái Nhất, cướp đi trấn giới Thiên Bì. Kế hoạch này rất hoàn mỹ, Tam tộc cũng chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Đạo tộc và Cao Sơn cự nhân tộc phối hợp nhau và luyện tập leo thành gần 2 tháng, lại còn vận binh bí mật. Chỉ vì Tam Nhãn tộc phát hiện Tôn Ngộ không có trấn giới Thiên Bì, Tam tộc liền liên thủ. Nếu Tam Nhãn tộc thanh chú biết ngày đó Tôn Ngộ không chỉ là nói chuyện vui với Tê Chiếu, chắc hẳn sẽ oi máu. May mắn là Tôn Ngộ không và Tê Chiếu ngày đó liền vào rừng đúc hồn, nếu không chắc đã bị Tam Nhãn tộc bắt đi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã muộn, thậm chí ba vị thành chủ chạy trốn cũng không kịp. Ngay khi họ vừa cho tộc nhân của mình hạ lệnh, Đế Tuấn và Thái Nhất lại đột nhiên xuất thủ. Thái Nhất ném ra hỗn độn chung, rồi động pháp quyết hai tay, cái chuông vàng ống lớn liền biến thành 1.8 vạn cái. Đồng thời Chu Thiên Tinh đấu đại trận được bố trí xuống, lần này đại trận không để giết địch, chỉ để ngăn cản ba vị thành chủ một lúc. Bên kia Đế Tuấn lại ném ra trấn giới Thiên Bi. Tôn Ngộ không ban đầu nghĩ trấn giới Thiên Bi trong tay Đế Tuấn có gì khác biệt, nhưng rồi phát hiện Đế Tuấn cũng chỉ là ném ra trấn giới Thiên Bi. Lúc này Tôn Ngộ không mới cảm thấy có lẽ trấn giới Thiên Bi cũng nên dùng như thế. Nhưng Tôn Ngộ không sớm phát hiện mình ném ra trấn giới Thiên Bi và Đế Tuấn ném ra hoàn toàn khác nhau. Mình bây giờ Lục Văn ném ra trấn giới Thiên Bi nhiều nhất có thể thương tổn đến 7 văn, 8 văn cường giả, còn Đế Tuấn một bia đá đã làm tan nát cánh tay phải và nửa vai của Tam Nhãn tộc thành chủ. Đó là Dương Hiền phản ứng nhanh chóng mà thôi, nếu không có một thần khí phòng ngự chắc hắn đã chết rồi. Nhưng hắn chỉ sống thêm một lúc, ba vị cửu văn chiếu tôn thành chủ, từ cao ngạo trở thành như chó lạc, không chạy được, không đánh lại được, chỉ có thể nhìn thân thể mình bị trấn giới thiên bị xuyên thủng, nghiền nát, 400.000 người đánh 10 vạn người, kết quả ba vị thành chủ đều bại trận. Ba vị cửu văn chí tôn vây công hai vị, kết quả bị hai vị đại trận vây giết, kết quả như vậy ai cũng không tin được, nhưng họ cũng không có cách nào khác, cửu văn chí tôn chiến đấu, không phải họ có thể can thiệp. Khi thấy thành chủ cuối cùng của Cao Sơn cự nhân tộc cũng chết, không biết ai đột nhiên hét lên rồi quay đầu chạy trốn, sau đó như gạch rơi vào hồ nước, có người chạy trốn, liền có người thứ hai, người thứ ba, rất nhanh, người thứ ba, họ quên hết uy nghiêm của thành chủ đã chết. Nhưng khi họ mới bắt đầu chạy trốn, Thái Nhất đã ra lệnh mở cửa thành ra, tất cả yêu tộc tướng sĩ toàn lực truy kích. Như vậy, một trận đại truy sát giữa 10 vạn người và 15 vạn người bắt đầu. Sau khi giết chết thành chủ cuối cùng của Cao Sơn cự nhân tộc, Đế Tuấn bay lơ lửng trên không trung, bỗng nhiên rơi xuống. May mắn Thái Nhất nhanh nhẹn tiếp được Đế Tuấn, nhưng cũng làm cho thương tích của mình bùng phát, mặt tái nhợt như giấy. Bên cạnh có binh lính tiến lên đỡ Đế Tuấn và Thái Nhất. Cũng có người đỡ Tôn Ngộ Không và các thành viên tiểu đội yêu tôn đi về phía thành. Trận chiến này đã kết thúc. Nhiệm vụ của họ bây giờ là nghỉ ngơi và khôi phục thương tích. Bởi vì sau trận công thành chí này là cơ hội tốt nhất để tấn công các thành khác. Bởi vì bây giờ, một khối linh hồn kết tinh cấp cửu văn chí tôn đặt trước mặt Tôn Ngộ Không.